Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Sáu, mùng 9 tháng 10 năm 2015, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Giải Nobel Hòa bình năm nay được trao cho Bộ Tứ Đối thoại Quốc gia của Tunisia.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2015.
Thông tín viên đài VOA tại châu Âu sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Tổng thống Obama tới thăm gia đình các nạn nhân vụ xả súng ở trường cộng đồng Umqua.
Chỉ huy đội vệ binh cách mạng Iran tử thương ở Syria.
Thủ tướng Israel kêu gọi công dân đề cao cảnh giác trước làn sóng khủng bố.
Đại diện Liên Hợp Quốc loan báo đề nghị một chính phủ đoàn kết ở Libya.
Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật về giải Nobel Hòa bình năm 2015. Bộ Tứ Đối thoại Quốc gia ở Tunisia đã đoạt giải Nobel Hòa bình năm nay về công tác trong việc ủng hộ tiến trình dân chủ hóa ở nước này sau cuộc cách mạng Hoa Nhài năm 2011. Thông tín viên VOA Luis Ramirez tại châu Âu gửi về bài tường thuật từ London do Hoài Hương trình bày.
Tại Oslo hôm nay, người đứng đầu Ủy ban Nobel, bà Kati Kuhlmann-Five đưa ra thông báo này.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2015.
Ủy ban Nobel Na Uy đã quyết định giải Nobel Hòa bình năm 2015 sẽ được trao cho Bộ Tứ Đối thoại Quốc gia Tunisia về sự đóng góp quyết liệt của họ trong việc xây dựng một nền dân chủ đa nguyên ở Tunisia sau cuộc cách mạng Hoa Nhài năm 2011.
Bộ Tứ Đối thoại Quốc gia Tunisia gồm các nghiệp đoàn lao động cũng như Liên minh Nhân quyền Tunisia và Hội Luật gia Tunisia. Bà Kuhlmann-Five nói nhóm này đã khởi sự công tác vào một thời điểm khi mà tiến trình dân chủ hóa mong manh của Tunisia đang lâm vào nguy cơ sụp đổ vì hậu quả của những vụ ám sát chính trị và tình trạng bất ổn xã hội.
The quartet was formed in summer of 2013.
Bộ tứ này đã thiết lập một tiến trình chính trị ôn hòa để thay thế vào một thời điểm đất nước đứng ở bờ vực nội chiến.
Tunisia là hiện trường của những vụ nổi dậy dân chúng đầu tiên năm 2011, được gọi là mùa xuân Ả Rập. Người dân Tunisia đã xuống đường và buộc Tổng thống lâu đời, tại đây là ông Zine El Abidine Ben Ali, phải ra đi với hy vọng chấm dứt nhiều thập niên cai trị độc tài và tham nhũng. Tựu chung, Tunisia là câu chuyện thành công duy nhất của mùa xuân Ả Rập. Trong khi Ai Cập và Libya chìm vào tình trạng hỗn loạn chính trị và Syria rơi vào một cuộc nội chiến toàn diện, Tunisia đã thực hiện được một tiến trình bầu cử bất bạo động, trong đó cử tri hồi năm ngoái đã đem lại chiến thắng cho một chính đảng thế tục. Nhưng vẫn còn nhiều thắc mắc về mức độ bền vững của các thắng lợi vào lúc mà nước này đang tiếp tục đối phó với vấn đề tham nhũng, tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ ở mức 35% và việc hàng ngàn thanh niên Tunisia bị tuyển mộ vào hàng ngũ của các phần tử cực đoan, trong đó có nhóm nhà nước Hồi giáo. Năm nay, Hoa Kỳ đã cam kết hàng trăm triệu đô la viện trợ và hợp tác thêm để củng cố nền dân chủ non trẻ của Tunisia. Trong một chuyến đi thăm Washington của Tổng thống Tunisia hồi tháng 5, Tổng thống Obama đã chỉ định nước này là một đồng minh chính ngoài khối NATO của Hoa Kỳ, khiến Tunisia có thể nhận thêm viện trợ quân sự. Ủy ban Nobel hôm nay tuyên bố hy vọng Tunisia sẽ là một tấm gương cho các nước khác. Danh sách 273 ứng viên năm nay nằm trong số các danh sách dài nhất từ trước đến nay được đề cử giải Nobel Hòa bình và bao gồm Đức Giáo hoàng Francisco cũng như Thủ tướng Đức Angela Merkel.
Tehran hôm nay cho biết một chỉ huy cấp cao của đội vệ binh cách mạng Iran đã bị giết ở Syria và các chiến đấu cơ của Pháp đã tiến hành các cuộc không kích mới ở Syria trong khi cuộc xung đột tiếp tục mang yếu tố quốc tế phức tạp. Tướng Hossein Hamedani bị các chiến binh nhà nước Hồi giáo giết hại trong tuần này trong khi làm cố vấn cho quân đội Syria ở vùng Aleppo miền Bắc, theo một thông cáo được đội vệ binh, một nhánh tinh nhuệ của đội quân Iran, đưa ra hôm thứ Sáu. Người Shia ở Iran là một liên minh quan trọng của Syria trong khu vực. Họ đã cung cấp yểm trợ quân sự và chính trị cho Tổng thống Bashar al-Assad lúc lâm nguy trong cuộc chiến 4 năm của ông chống lại nhiều nhóm nổi dậy Sunni tìm cách lật đổ ông. Cuộc xung đột tiếp tục thu hút một số lượng chóng mặt những bên tham gia quốc tế. Hôm thứ Sáu, Pháp loan báo đã tiến hành loạt không kích thứ hai chỉ trong vòng 2 tuần nhắm vào các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo tại Syria. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian nói với đài Europe 1 rằng các máy bay phản lực Rafale của Pháp đã thả bom vào một trại huấn luyện tại cứ địa Raqqa của nhà nước Hồi giáo. Ông nói thêm rằng các mục tiêu đã được hoàn thành nhưng không đưa ra chi tiết về số thương vong. Pháp là một phần trong một liên minh rộng lớn do Mỹ dẫn đầu đang tìm cách đánh bại nhà nước Hồi giáo và cung cấp các vũ khí và các hình thức yểm trợ khác cho các nhóm nổi dậy được Pháp ủng hộ. Nga là liên minh quốc tế chính của ông Assad và trong những ngày gần đây đã tăng cường đáng kể sự can thiệp quân sự của họ để hỗ trợ cho Damascus. Bộ trưởng Le Drian hôm nay lên án chiến dịch của Nga ở Syria và cho rằng 80-90% các cuộc không kích gần đây của Nga đã không nhắm mục tiêu vào nhóm nhà nước Hồi giáo. Các giới chức phương Tây đã than phiền về các cuộc không kích của Nga nhắm chủ yếu vào các nhóm nổi dậy khác của Syria, bao gồm nhiều nhóm được Hoa Kỳ và các đồng minh hậu thuẫn. Cũng có những quan ngại về sự chính xác của các vũ khí mà Nga đang sử dụng để nhắm vào quân nổi dậy ở Syria. Các giới chức Hoa Kỳ hôm qua cho VOA biết rằng 4 phi đạn cruise của Nga được phóng đi từ chiến hạm ở vùng biển Caspia đã rớt xuống Iran mà trúng các mục tiêu ở Syria. Các giới chức này cho biết không có thông tin gì về thiệt hại. Các giới chức Nga nói 26 phi đạn cruise được nhắm phóng đi vào 11 mục tiêu của nhà nước Hồi giáo mà các giới chức nói là đã bị tiêu hủy mà không gây thiệt hại cho thường dân nào. Họ nói không có phi đạn nào gặp sự cố.
Cũng liên quan tới Syria, nhà chức trách Iran cho hay một vị chỉ huy cấp cao của đội vệ binh cách mạng quốc gia của họ đã bị giết chết ở Syria. Quân đội Iran nói trong một thông báo rằng tướng Hossein Hamedani đã bị các chiến binh nhà nước Hồi giáo giết chết trước đây trong tuần này, trong khi cố vấn cho các binh sĩ Syria tại vùng Aleppo ở miền bắc nước này. Tại Syria hôm nay, các máy bay chiến đấu của Pháp đã tiến hành các cuộc không kích mới. Trong một diễn biến có liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói rằng Nga sắp tới đây sẽ phải lãnh những hậu quả của việc phóng các phi đạn hành trình tầm xa đã không đánh trúng các mục tiêu của họ ở Syria.
This will have consequences for Russia itself.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nói, hành động đó sẽ mang lại những hậu quả cho chính nước Nga, vốn lo sợ một cuộc tấn công nhắm vào nước họ. Mà ông nói Nga sợ cũng đúng. Ông nói ông dự kiến trong những ngày tới, người Nga sẽ bắt đầu chịu hậu quả với những trường hợp tử vong tại Syria. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định tất cả các phi đạn của họ đều đánh trúng các mục tiêu nhà nước Hồi giáo mà không gây ra bất cứ ca thương vong nào trong giới thường dân. Tuy nhiên, ông Carter nói, tính cách bừa bãi của các vụ phóng phi đạn đã phương hại tới nhân viên và thiết bị của liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo, vốn đang cố gắng đẩy bật nhóm nhà nước Hồi giáo ra khỏi Syria. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry nhắc lại những quan ngại của Hoa Kỳ trong một cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày hôm qua.
They also talked about the importance of moving forward on tactical.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết là hai nhà lãnh đạo còn thảo luận về tầm quan trọng của việc xúc tiến các cuộc đàm phán chiến lược và đối thoại hướng tới mục tiêu là xóa bỏ tranh chấp để tránh những sự cố không hay và những sự hiểu lầm, đặc biệt là ở trên không. Ngoại trưởng Kerry cũng đề cập tới tầm quan trọng của việc hướng tới một giải pháp chính trị cho Syria. Nga là đồng minh kiên cường của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, nhưng Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói ông Assad không có tương lai ở Syria nếu nước này muốn hồi phục từ sau cuộc nội chiến.
Đặc sứ Liên Hợp Quốc tại Libya đã loan báo kế hoạch đề nghị về một chính phủ đoàn kết mới cho đất nước đã bị chia rẽ trong hành động, có thể là một bước tiến chủ yếu hướng tới việc chấm dứt 4 năm rối ren và hỗn loạn chính trị. Khi loan báo đề nghị tại Maroc hôm nay, Ông Bernardino Leon nói, chúng tôi tin rằng chính phủ này có thể thành công. Người Libya phải nắm lấy cơ hội lịch sử này để cứu lấy đất nước Libya. Theo kế hoạch này, một thành viên của Quốc hội tại Tripoli, ông Fayez Sarraj, được đề cử làm thủ tướng. Ông sẽ có 3 phụ tá. 6 bộ trưởng sẽ lập thành một hội đồng thủ tướng. Chính phủ thống nhất theo đề nghị vẫn phải đối mặt với nhiều trở ngại đáng kể. Các quốc hội kình chống nhau ở Tripoli và vùng phía đông phải chấp thuận chính phủ thống nhất này. Các nhóm quân du kích lâm chiến ở cả hai bên cũng phải đồng ý. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã hoan nghênh thông báo này và thúc giục tất cả các đảng phái chính trị nhanh chóng ủng hộ thỏa thuận này. Tổng thư ký Ban nói, sau nhiều tháng hỗn loạn và bất định, Tổng thư ký kêu gọi các nhà lãnh đạo Libya không nên bỏ phí cơ hội này để đưa đất nước vào con đường xây dựng một nhà nước phản ánh tinh thần và tham vọng của cuộc cách mạng 2011. Libya đã bị chia rẽ giữa một chính phủ Hồi giáo thâu tóm Tripoli và lập nên chính quyền riêng và một chính phủ được quốc tế công nhận về miền đông. Tình trạng hỗn loạn đã dẫn tới bạo lực, khủng bố và một ngành công nghiệp giàu sụp đổ. Hoa Kỳ và các cường quốc thế giới khác đã hối thúc Libya nhanh chóng đồng ý về một chính phủ đoàn kết trước khi nhà nước Hồi giáo và các nhóm khủng bố tận dụng tình trạng này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiếngviệt.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại dành cho thính giả ở Australia là 02-80-80-5603. Đến đây mời quý vị nghe phần tin có liên quan đến Việt Nam do Trà My ghi nhận.
Việt Nam được xem là nước hưởng lợi nhiều nhất từ Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP vừa hoàn tất giữa 12 quốc gia bao gồm Hoa Kỳ. Nhưng một cựu Bộ trưởng Thương mại của Việt Nam cho rằng Việt Nam có thể bị thiệt rất lớn nếu không chuyển hóa kịp thời, không cấu trúc lại nền kinh tế. Trao đổi với VOA Việt ngữ, nguyên Bộ trưởng Thương mại Lê Văn Triết nói, cơ cấu kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam chưa phù hợp với TPP cũng như xu hướng kinh tế của thế giới trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay. Ông Triết phân tích thêm về những mặt lợi hại của TPP đối với thực trạng kinh tế Việt Nam hiện nay.
Việt Nam có cái điều mà nó thuận lợi là chỗ là các cái sức phát triển của Việt Nam nó thấp, giao tiếp với thị trường toàn cầu hóa Việt Nam nó hưởng lợi nhiều hơn vì nó xuất phát từ cái chỗ đó nó chưa được cái mở rộng và được hưởng lợi từ cái vấn đề là các cái cắt giảm thuế cũng như các cái ưu đãi mà do cái tự do hóa thương mại đem lại đó.
Còn nói về cái lợi ích cho 11 nước còn lại trong cái khối TPP này thì họ có lợi gì khi bắt tay TPP với Việt Nam thưa ông?
Họ cũng có những cái thuận lợi trong cái giao tiếp, trong cái chuyện trao đổi thương mại với Việt Nam, đồng thời Việt Nam cũng nhân cái cơ hội đó sẽ có nhiều cái lợi tiếp nhận được những cái thuận lợi trong quan hệ buôn bán với các nước khác ngoài cái thương mại, còn có thể có cái giao tiếp khác như là đầu tư hay là trên tất cả nhiều cái lĩnh vực khác. Cái việc mà Việt Nam được hưởng cái lợi đó đó, nó còn tùy thuộc vào cái khả năng chuyển hóa của mình để thực hiện TPP nó như thế nào nữa. Nên theo tôi không phải chỉ có cái hưởng lợi.
Như vậy thì mình nói rằng là có cái lợi nhưng mà cũng có cái hại. Nếu như mà không chuyển hóa kịp thời, không linh hoạt kịp thời, thì những cái hại có thể trông thấy là gì thưa ông ạ?
Có nhiều cái việc mà thiệt lớn. Ví dụ như cái mà hiện nay Việt Nam đang phụ thuộc rất nhiều trong vấn đề buôn bán với nước ngoài. Cái thứ hai là Việt Nam chưa có những cái thể lệ, những cái chính sách, những cái cơ chế, kể cả về vấn đề thuế hay về kể cả các cái thể chế khác mà để có thể triển khai thực hiện được. Và việc này đó Việt Nam chưa phải là đã sẵn sàng. Bất lợi thứ ba đó là Việt Nam đang bị lệ thuộc nhiều về cái mối quan hệ về thương mại với một số nước, trong đó có một số nước láng giềng gần. Cho nên bây giờ bước ra khỏi cái đó là một cái khó đối với Việt Nam. Và cái đó phải có quá trình và phải có cái hoạt động tích cực về mặt mà của doanh nghiệp đã đạt rồi, nhưng đồng thời về mặt mà pháp lý, về mặt mà chiến lược cơ cấu lại nền kinh tế cũng như là về mặt ứng phó với thị trường, thì những vấn đề đó theo tôi nó làm những cái mà Việt Nam còn phấn đấu rất nhiều.
Lĩnh vực nào trong nền kinh tế Việt Nam theo ông là sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ TPP và lĩnh vực nào dễ bị tổn thương, dễ bị thiệt hại nhất ạ?
Cái lĩnh vực được hưởng thì chắc là cái lĩnh vực gia công, hàng xuất khẩu và may mặc rồi đó. Nếu như khéo và nếu như làm tốt đó, thì Việt Nam cũng có thể được hưởng trong vấn đề chế tạo một số những cái mà có rất là phục vụ cho cái ngành thông tin điện tử. Còn về cái mặt mà bất lợi đó thì phụ thuộc vào nguyên liệu người ta nhiều quá. Mà bây giờ đó là có những nước không phải là ở trong TPP, nhưng mà việc xuất khẩu sang các nước trong TPP đó thì nó buộc phải có cái nguồn xuất xứ của các cái nguyên liệu đó từ Việt Nam. Thì cái điều đó hiện giờ tôi thấy một số nước họ đang chạy đua nhau từ nhiều thời gian lâu rồi, chứ không phải mới đây, để xây dựng những cái cơ sở để làm ra các cái phụ liệu nguyên liệu đó để bán cho Việt Nam, để họ mới được hưởng lợi khi mà Việt Nam xuất khẩu sang các nước đi. Và nếu như vậy đó thì họ cũng được lợi. Việt Nam cuối cùng thì chỉ được cái là không có cái gia công thôi. Cái mà dễ bị tổn thương tổn hại đó thì theo tôi cái ngành nông nghiệp, cái sản phẩm nông nghiệp.
Vì sao ạ?
Cái này đó thì chưa có được sự che chắn bảo vệ của nhà nước từ nhiều năm trước đây. Do đấy mà bây giờ anh mở cửa, anh đưa nhiều cái mặt hàng đó, nó xuống thế sức bằng không đó, thì chính là cái đó là tác động đến nông dân nhiều nhất.
Như vậy thì TPP thì liệu nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào chăng đối với chính sách kinh tế của nhà nước Việt Nam?
Nhiều tháng nay, chính phủ Việt Nam có những chuyển đổi, tôi thấy cũng có tích cực.
Các bước nào cụ thể, hiệu quả hơn và cấp bách để có thể bước vào TPP được lợi hoàn toàn, tức là tránh được những cái rủi ro, thưa ông ạ?
Cái đó có nhiều vấn đề lớn lắm. Từ cấu trúc lại cái nền kinh tế của Việt Nam, khi nhìn toàn diện các nước, thì sự phát triển của các nước và từng ngành kinh tế, từng lĩnh vực mặt hàng, thì Việt Nam có nhiều cái chưa phải là hòa mình với cái dòng chảy của thương mại của thế giới. Cho nên là cấu trúc lại nền kinh tế, cấu trúc lại cái thể chế về pháp lý, về thủ tục, về chính sách, thì đó là những vấn đề hiện giờ tôi cho rằng nó lớn. Thì đó là về mặt nhà nước đó. Còn về mặt mà doanh nghiệp Việt Nam từ xưa tới nay đã am hiểu về luật lệ, về thể chế, về các cái hiệp định liên quan đến kinh tế thương mại đầu tư đó, thì Việt Nam chưa phải là nước mà nó đã có nhiều cái kinh nghiệm, mà chưa có được dàn dựng để rằng mà có thể nhảy vào chiến trường dễ dàng như một số nước. Nữa đó là cái cấu trúc của nền kinh tế khi bước vào TPP cũng có nhiều cái phải thiết kế lại cho nó phù hợp. Cơ cấu của nền kinh tế hiện giờ nó chưa phải là đã phù hợp khi anh bước vào cái TPP.
Những cái điểm nào mà ông thấy là chưa phù hợp, có phải ông muốn nói tới nền kinh tế thị trường mà định hướng xã hội chủ nghĩa?
Cái đó một là một vấn đề lớn. Ngoài cái vấn đề lớn đó ra đó, theo tôi thì anh hiểu các nước có cái gì để anh mua mà anh không phải sản xuất, rồi các nước cần anh cái gì mà anh cần phải sản xuất nhiều để anh bán, đó là những vấn đề cũng khá lớn.
Nhưng mà nói về cái vấn đề lớn mà ông vừa nói đó là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đó, thì ông có nghĩ rằng đây là mô hình phù hợp với Việt Nam hiện nay không?
Thứ thật là tôi cũng không hiểu mình xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa là gì. Nên tôi nói thật, bởi vì tôi hiểu cái khái niệm về kinh tế thị trường hoàn toàn khác với cái khái niệm về kinh tế xã hội chủ nghĩa. Hai cái đó nó không phải là anh khớp nó lại rồi đó, nó hình thành bằng lời nói cho anh hình thành trên được thực tế được. Là cái bản chất của kinh tế thị trường nó khác, bản chất kinh tế xã hội chủ nghĩa nó khác, chưa ai nói được nó rõ nó là cái gì.
Khi đưa ra định nghĩa này, có phải là Việt Nam muốn theo kinh tế thị trường nhưng mà vẫn nuối tiếc cái gọi là xã hội chủ nghĩa, không muốn rời xa nó?
Cái vấn đề này thì nó hơi đau đầu á.
Theo ý kiến riêng của ông đó thì nên chăng cởi bỏ cái lớp áo cũ, cái lớp áo xã hội chủ nghĩa để đi theo cái mô hình mới là kinh tế thị trường?
Dạ, bây giờ tôi cũng không có thể nói rằng nên bỏ như thế nào. Đòi hỏi phải xem lại trên thế giới để rút ra những nước mà họ làm cái kinh tế xã hội chủ nghĩa, có nước nào mà làm thành công hay không. Tất cả những chuyện đó cần phải nghiên cứu.
Từng đứng đầu Bộ Thương mại Việt Nam, với quan điểm cá nhân của ông thì ông thấy mô hình kinh tế thị trường hay là kinh tế xã hội chủ nghĩa ưu điểm hơn?
Cái đổi mới của Việt Nam năm 1986 thì cái mô hình mà khi khởi đầu Hội nghị Trung ương lần thứ 6 cũng như là sang cái đại hội lần thứ 6 của đại hội đảng đó, thì xác định cái mô hình kinh tế khởi xuống cái đổi mới đó, đó là cái mô hình nền kinh tế thị trường. Chứ còn không có nói nền kinh tế thị trường mà theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Mà chính vì đặt ra vấn đề nền kinh tế thị trường á, thì nó phù hợp với lại cái quy luật phát triển của xã hội loài người và phù hợp với quy luật phát triển của người sản xuất, cho nên cái đổi mới nó thành công. Nhưng mà sau này rồi lại thay đổi lại nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, rồi sau này có thêm chứ có sự quản lý của nhà nước nữa, thì cái đó nó làm cho rối ra.
Thưa, cảm ơn cựu bộ trưởng rất là nhiều vì thời gian dành cho cuộc nói chuyện này.
Hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đả kích điều ông gọi là quan điểm chống di dân ngày càng tăng trong chính trường Hoa Kỳ. Hành động của ông Obama được coi như lời chỉ trích ngầm, nhắm vào nhiều ứng cử viên Tổng thống nổi bật của Đảng Cộng Hòa. Mời quý vị nghe Tấn Chương trình bày chi tiết.
Trong bài phát biểu tại Viện Tiểu bang gốc Mỹ Latin của Quốc hội, một tổ chức phi đảng phái và phi lợi nhuận do một nhóm các đại biểu gốc Mỹ Latin tại Quốc hội thành lập năm 1978, với mục đích phát triển thế hệ kế tiếp của các nhà lãnh đạo gốc Mỹ Latin, Tổng thống Obama không đề cập đích danh ứng cử viên nào, nhưng ông đã lên án những người trong Đảng Cộng Hòa đang tìm cách gây trở ngại cho các nỗ lực cải tổ di trú của ông. Tổng thống nêu ra tiến bộ mà chính quyền của ông đã đạt được trong việc giảm thiểu tình trạng thất nghiệp trong khối dân gốc Mỹ Latin và cung cấp thêm sự chăm sóc về y tế cho nhóm thiểu số này. Mặc dù không nói đích danh, ông Obama dường như muốn hướng một số nhận định vào ứng cử viên đang dẫn đầu của Đảng Cộng Hòa là ông Donald Trump, người đã đưa ra một trong những lập trường cứng rắn nhất về di trú bất hợp pháp.
We cannot build a unified country, he said, by inciting people to anger or playing on anyone's fears or exploiting.
Dẫn lời cựu tổng thống George W. Bush, ông Obama nói không thể xây dựng một đất nước thống nhất bằng cách kích động sự căm phẫn của dân chúng, hay lợi dụng sự sợ hãi, hay khai thác vấn đề di trú để thu lợi chính trị. Ông Obama nói thêm rằng cần phải nhận ra rằng sự vĩ đại của nước Mỹ không phải xuất phát từ việc xây lên những bức tường mà là từ cơ hội dành cho mọi người. Với khẩu hiệu tranh cử là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, ông Trump đã cam kết xây lên một bức tường giữa Hoa Kỳ và Mexico để ngăn chặn những vụ vượt biên. Ông này cũng bị chỉ trích vì đưa ra một loạt nhận định rất xấu về di dân gốc Mexico. Phát biểu trước khi ông Obama lên diễn đàn, người đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò về các ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ, bà Hillary Clinton, cũng nhắm mục tiêu vào ông Trump.
It's a problem when a leading Republican candidate for president says that immigrants from Mexico are rapists.
Có vấn đề khi một ứng viên tổng thống hàng đầu của Đảng Cộng hòa nói rằng di dân từ Mexico là những kẻ chuyên cưỡng hiếp và buôn lậu ma túy. Có vấn đề khi các ứng viên dùng những từ ngữ xúc phạm như trẻ em dùng làm neo hay thậm chí nói đến việc thay đổi hiến pháp để cướp đi quyền công dân của những người sinh ra ở đây. Chúng ta cần có những người đứng lên chống lại lập luận xấu xa và lối suy nghĩ cực đoan này và dùng ngôn từ và hành động để nói lên rằng đã quá đủ, phải chấm dứt việc này.
Một số người có triển vọng được Đảng Cộng hòa đề cử làm ứng cử viên tổng thống, trong đó có ông Trump và thượng nghị sĩ Ted Cruz của tiểu bang Texas, nói họ muốn bãi bỏ quyền công dân tự nhiên để cho những người sinh ra ở Hoa Kỳ, kể cả con cái của di dân bất hợp pháp, được tự động hưởng quyền công dân. Tù chính án số 14 trong Hiến pháp Hoa Kỳ quy định rằng tất cả mọi người sinh ra ở Hoa Kỳ đều là công dân của Hoa Kỳ. Các phát biểu của ông Trump, Cruz và một số người khác đã gây khó khăn hơn cho các đảng viên Cộng hòa đang cố gắng tìm cách quy tụ được sự ủng hộ của các nhóm thiểu số, kể cả những người gốc Mỹ Latin, đã ồ ạt bỏ phiếu cho ông Obama để thắng các đối thủ Cộng hòa trong các cuộc bầu cử năm 2008 và 2012.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington, Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm nay khởi sự một chuyến đi 4 ngày tới thăm vùng duyên hải phía tây nước Mỹ. bằng một cuộc gặp gỡ với gia đình các nạn nhân trong vụ nổ súng hàng loạt tại Roseburg, bang Oregon hồi tuần trước. Theo lịch trình, ông Obama sẽ gặp gỡ gia đình của 8 sinh viên và một giảng viên đã bị một kẻ vũ trang tên là Christopher Harper Mercer bắn chết tại trường đại học cộng đồng Umpqua hôm thứ Năm tuần trước. Mercer sau đó đã tự vẫn. Theo trông đợi, sẽ có các cuộc biểu tình trong thời gian Tổng thống Obama tới thăm. Ông Obama đã kêu gọi phải siết chặt luật kiểm soát súng ống sau khi xảy ra vụ nổ súng. Lời kêu gọi đó đã gây bực dọc trong thành phần cổ vũ cho quyền sở hữu súng ống tại vùng Tây Bắc nước Mỹ, nơi ngôi trường tọa lạc. Các giới chức Tòa Bạch Ốc đã tìm cách hạ giảm tầm quan trọng của thông điệp đòi kiểm soát súng ống của Tổng thống Obama trong thời gian ông chuẩn bị cho chuyến đi. Người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc nói với các nhà báo rằng những người cổ vũ cho quyền sở hữu súng ống không có gì phải lo sợ. Ông Josh Earnest nói, sự thật là Tổng thống Obama đã xác định rõ rằng mục đích của chuyến đi của ông là để bỏ thời giờ ra tiếp xúc với gia đình của những nạn nhân bị tác động xấu xa bởi thảm kịch này. Đây là vụ mới nhất trong một loạt các vụ nổ súng và đám đông đã diễn ra trong các nhiệm kỳ Tổng thống của ông Obama.
Trong khi đó, các giới chức Anh cho biết một y tá bị nhiễm virus Ebola hồi cuối năm ngoái đã phải vào bệnh viện trở lại vì một biến chứng trễ bất thường. Y tá tên Pauline Kafferke được đưa bằng máy bay từ Scotland tới một bệnh viện đặc biệt ở London hôm thứ Sáu sau khi cảm thấy khó chịu và được chữa trị tại Glasgow. Bệnh viện Hoàng gia Tự do ở London nói y tá này sẽ được cách ly ở mức độ cao theo những hướng dẫn được quy định cho toàn quốc. Bệnh viện này nói nguy cơ lan truyền virus của y tá này tới người khác là thấp, nhưng các giới chức y tế ở Scotland đang theo dõi những người mà bà tiếp xúc gần đây. Bệnh viện Hoàng gia Tự do Anh đã điều trị bà Kafferke khi bị nhiễm virus Ebola hồi cuối tháng 12 và đầu tháng 1 vừa qua. Bà bị ốm sau khi trở về Anh từ Sierra Leone, nơi bà làm việc cho tổ chức từ thiện Save the Children tại một trung tâm điều trị Ebola bên ngoài thủ đô Freetown. Tổ chức Y tế Thế giới theo dõi các ca nhiễm Ebola tuần này cho biết không có trường hợp xác nhận virus Ebola nào được loan báo trong tuần cuối tháng 9, đầu tháng 10. Hôm thứ Tư, tổ chức này nói đây là tuần dịch tễ học đầu tiên mà không có bất cứ một ca nhiễm được khẳng định nào kể từ tháng 3 năm 2014.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kêu gọi công dân nước ông hãy đề cao cảnh giác hôm nay giữa lúc cảnh sát đang tìm cách chấn át điều mà ông mô tả là một làn sóng khủng bố. Ông Netanyahu hứa sẽ có lập trường cứng rắn chống những người Palestine đã phát động một loạt cuộc tấn công nhắm vào người Israel. Nhưng ông nói rằng ông không muốn làm cho các đồng minh của Israel phẫn nộ. Trong một trong các vụ tấn công mới nhất, 4 người trong đó có một binh sĩ Israel đang hồi phục sau khi bị đâm bằng dao, tiếp theo sau một cuộc tấn công gần một tổng hành dinh quân đội ở Tel Aviv. Nghi can được cảnh sát xác nhận là một người Palestine đã bị cảnh sát bắn chết. Ông Netanyahu nói không có giải pháp nhanh chóng nào cho bạo lực, nhưng ông ca ngợi phản ứng của một số công dân Israel. Ông nói, người Israel đã phản ứng một cách can đảm, bình tĩnh và với quyết tâm muốn tiêu trừ những phần tử khủng bố đang ra tay hành động. Làm như vậy, theo ông, đòi hỏi lòng can đảm và óc sáng kiến.
Trong khi đó, giám đốc điều hành cao nhất của hãng xe Volkswagen ở Mỹ đã đưa ra lời xin lỗi về vụ gian lận lớn trong thử nghiệm khí thải đang nhận chìm hãng sản xuất xe hơi của Đức này. Ông Michael Horn đã đưa ra lời xin lỗi thành khẩn trong một buổi điều trần trước các thành viên của Ủy ban Năng lượng và Thương mại của Quốc hội Mỹ về gian lận liên quan tới gần một nửa triệu xe hơi với động cơ diesel sạch tại Mỹ. Vụ việc liên quan đến việc Volkswagen sử dụng phần mềm để lừa đảo hệ thống khí thải bằng cách sử dụng bật lên phần kiểm soát ô tô nhiễm khi thử nghiệm khí thải.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm. Phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.